Tự nhiên lại thấy được cái thể tâm như trần sắc thân hao đó, gọi đó là duyên quá. Còn mới là còn thấy có cái điều mà nó thì chưa phải là duyên quá, đó là còn còn có cái hòa. Như vậy cho nên là đến cái chỗ ngồi rồi thì người ta không thấy có một cái thứ hai mà nó cũng không thấy cái gì khác hơn mà. Vì vậy mà dùng những chữ còn đồng thái hư không khí không duy, gọi là như là cái hư không rộng lớn, không có gì ngoài hư không. Có cái ngoài hư không thì hư không đó chưa phải rộng lớn. Thì chính cái người mà tu mà nhận được cái lý đó, thấy không có một vật nào đó, thì như vậy đó mới là tới cái chỗ cuối cùng, nó gọi là dung giác là vậy. Khẩn mà không tránh thì ổn diện tâm, đó là tới đó gấp mà không có đứng thì có những thân mới làm sao. Tưởng như bây giờ có nhiều người tu cầm nắm mà tu sao, thì cái đó là chỉ là đưa tới cái khổ vô ích. Vì vậy cho nên nói khẩn mà không tránh thì ổn diện tâm, tránh mà không khẩn thì không thể vào. Mình để tới tránh là không tới tránh thì vào đó được. Đã vào cần phải nguyên mạch mới được tương ưng, đã tương ưng phải dung quá mới làm quá cảnh. Quá cảnh tức là nó thân bị cảnh là thân hay là thân tâm và nội cảnh nó chia ra như vậy ta. Phải dung quá thì tất nhiên mình mới vượt lên trên tất cả những cái đối đã, nó thoát ra mà được cái dòng thân diệt. Chứ nếu mà không vượt lên trên cái đó thì vẫn ở trong cái sinh diệt mà thôi. Được. Mỗi người họ hiểu trong phương tư thường thì không được có một mẫu niệm pháp hay một thứ niệm pháp mà dưới lên là không được. Đi, đứng, ngồi, nằm luôn luôn đề thở thôi sau đầu đã xa mới là thân khởi đầu. Phát khởi duy tình, hẳn khởi giả thiết, phải ấn chặt thân tư. Nếu có một mã ma niệm pháp, người kia gọi đó là tạm độc nhận nhập tâm. Tức là có một niệm pháp là có tạm độc nhập rồi đó. Đau dũng hại thân ngạ, mà nó hại cả lệ mạng nữa. Hại thân này mà hại cả cái trí lệ mình, người học không thể không cẩn thận. Mà nói niệm pháp là niệm gì? Thường thường mình sẽ niệm pháp là những cái niệm thế gian, những cái niệm thành tục. Nhưng tôi nói, tôi nói niệm pháp không phải chỉ pháp thế gian. Từ ngày tôi khởi đầu, đang tham cứ, tâm đang tham cứ, tất cả việc tốt trong Phật pháp đều gọi là niệm pháp. Tuy nhiên dần đương tham cứ tôi khởi đầu, ta là cái gì? Từ ngày tôi khởi đầu đó là còn nữ cái chuyện. À bây giờ phải đi kính dường tam bảo gì đó, tính là gì? Tính là niệm pháp, cũng là tạp độc thấy không? Cho nên cái gì cũng không qua hết. Tôi đừng có nói là chuyện thế gian nữ theo nữ vực, tất cả niệm pháp đều không theo. Cho nên hoặc là dừng thở đầu cũng phải như vậy, còn nếu mà biết giận thì cũng phải như vậy. Dầu cho cái giận là nữ làm việc thật sự cũng phải là sao? Cũng phải chứa nó là giả, thấy không? Cho nên mình có nuôi dưỡng nó thì như vậy đó nó sẽ dễ đi ngờ được. Là không những việc trong Phật pháp mà ở trên tâm thể thân thủ cảm xúc buôn đều là những khác. Nó là vừa có cái niệm thử cái đó là hơi quá dữ nó lạ, còn cái đó dở vô nó đi, vừa giới niệm như vậy cũng thuộc về những khác. Hạ thủ trong phương tư thường đối với tất cả sự vật trên đời, nào là đáng yêu, đáng ghét, đáng mừng, đáng buồn, các thứ tình cảm, suy nghĩ phải đều dẹp hết tất cả những chuyện đó. Người mà biết tâm tư thì phải buông hết mấy chuyện đó. Nếu mà còn đeo mấy cái thứ đó thì khó mà đi tới chỗ tính giác được. Chỉ còn cái tính giác của ta chẳng đó là những việc khác, như vậy thì chỉ như dưỡng cái tính giác thôi, còn tất cả những việc kia đều gạt con bên hết. Là cố ý làm một việc không màng đến người khác, mặc tình người đến bắt bỏ ta chỉ là kẻ vô tư vô lý. Vô tư là ngu, vô lý là nói bại, không có lý gì hết.
thì kệ, ai đó bỏ hai chú này mưa quá làm bẫy người kia thì kệ, cũng chấp nhận nha. Mặc cần người đến cười cho ta, ta cũng làm cả vô tư vô lý, cười ống nổi mưa quá cười xảo quá cũng vẫn an nhiên để làm mình chữ tải làm cái gì làm tốt sống của mình đó. Còn khen chê bắt bẻ nhiều cũng được hết, không cần, không cần nói để tỏ ra mình khen, không cần nói để tỏ ra mình là kẻ có lý, vân vân. Ngồi lúc nào tất cả hết ai chê khen gì cũng được, nếu mình có ngờ cái tâm tính giác của mình thì không phải không, và nếu mình ôm được cái tâm tính giác hằng không ngờ thì mình phải là kẻ ngu như không ngu rồi. Như vậy thì sợ gì người ta nói mình ngu thôi hả? Nhưng mà ở thế gian này về tư chúng ta hơi sợ không nói mình ngu lắm, vì vậy mà là cứ ngu à, cái mình không gì thằng sợ nữa. Ta có sơ xét cái tánh giác chính mình, mà cái tánh giác mà có thì tất nhiên hết ngu à, không dám hướng trở để ra thời giờ nào cũng sống cái tánh giác, đừng có để lầm lẫn thì như vậy đó mới là đúng cái người giữa tư. Hạ thủ trong phương tư thường khi thực hành ba số người nói thực hành không tướng mà thì chúng ta tư cái nhiều người cứ thấy tư lâu là không tướng, đa số nói như vậy thì là thấy thì không tướng thì phải làm sao? Chính chỗ thực hành không tướng này là họ dính thực hành mà, nếu không tướng thì nỗ lực hơn chứ nữa thì nó tướng cái gì? Phải không? Chúng ta không tướng rồi mới mà nói không tướng rồi là có ý gì sao? Ông thầy chó, thầy muốn buồn cười, phải không? Khi mà cảm thấy mình chưa tướng thì phải cố gắng hơn thì tự nhiên nó tướng, cho nên nó lại dám thực hành. Như về thân thiết đường phải cố gắng tìm đường, không phải nói tìm đường không được nên bỏ việc tìm đường. Cũng như là mình luôn là bỏ đi lạc, đi lạc cho nên mình không biết đường, nếu không biết đường cho nên phải cố gắng tìm đường. Mà không lẽ vì cái tiền đường chưa qua đó là mình không tiền nữa để chịu lạc mãi như thế, cho nên tiền đường chưa được thì càng cố gắng tiền mới chứ không phải là tiền chưa được rồi mua. Thì cái tư mình cũng vậy, nếu thấy chưa tướng thì phải nỗ lực hơn, nếu tiền đường đã được cứ ở chỗ phải đi, nó tiền được rồi thì phải đi nữa, chứ không tiền được rồi thôi đi thẳng đến nhà mới thôi. Không nên ở trên đường dùng ngữ không đi thì chọn thân có nhà đến nhà, tường đẹp đường rồi là cứ nhau vui chơi là đường mới chưa về nhà, thì như vậy thì ngày nào mới đến nhà. Cho nên chưa biết đường cố phải tìm đường, tường đẹp đường rồi thì cố phải đi, đi rồi thì đi cho đến nhà, chứ phải đi ít bước rồi ngồi đó chơi. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ cái tâm linh lợi. Tâm lanh lợi là thứ thiết trị. Lanh lợi là sao? Là cái tâm hơi ngữ như này, hơi tính như kia đó, hơi chuyên, hơi ngữ, hơi tính, gọi là cái tâm lanh lợi. Cái tâm lanh lợi đó nó trị vô cùng đối với người tu thiền. Mà bây giờ nhiều người giữ cái tâm lanh lợi đó nó chi phối quá, cho nên chúng ta phải mạnh mẽ. Nghĩa là coi ngay như ngươi, đó là ngày nào, tháng nào, năm nào cũng bình luôn cái cánh giác đó, tôi còn bình cái thằng không an suy tính việc tới việc lui gì hết, sống được cái cánh giác đó thì phút giây nào nếu chúng ta có chết cũng vẫn là cánh giác. Còn nếu là chúng ta cứ dùng tâm linh lại suy tính thì cái suy tính đó mà nếu mình có chết thì chết trong cái viên đảo của những cái cánh giác, mình phải luôn luôn về nhớ cái cánh giác mình quên. Người phạm chức ích quốc tự này thì dù các thêm việc hưởng tiền cũng không thể cứu được người mà phạm với chức ích quốc tự. Quốc tự tức là cái thuốc lâm lợi đó, thì dù cho các thêm việc ở trước cũng không cứu được. Nếu thật là người tham thiền thì có mắt như mù, có tai như điếc, khi tâm niệm vừa khởi in như vinh vào núi bạc vách sắt. Chúng ta nếu thực tình mà tham thiền thì có mắt như mù, có tai như điếc, không có biết gì những chuyện bên ngoài hết, nó không có cái gì mà làm cho mình phải để ý hết. vừa có tâm niệm dấy lên in như vinh vào núi bạc rất khắc, nghĩa là sao? Núi bạc rất khắc mình có thể các chỗ mình bám được để mình leo lên hay không? Nóng đâu phải chạy quá, nóng đâu phải chạy đó, phải không? Thì những người mà nó dấy lên cho được người chạy, những người chạy nó không có theo, không có chạy được, thì như vậy nó mới được. Chứ còn mà dấy lên cái cho nó chạy la pha thì không xong. Cho nên mượn vừa dấy lên thì như là vinh vào núi bạc nó khác, dấy lên cái thì nó không dính gì đâu hết, thì nó mất. Dấy lên như là như là đưa tay bám vào cái vết, nó khác cái thì bám vào cái chạy, mà họ không dấy được. Thì như vậy đó thì cả những công tư nó tầm đạt được. Đó là cái chỗ mà thiết yếu là tâm mình đừng cho nó dính, đừng cho nó mất. Hạ thủ công phu tu thiền chẳng sợ sai lầm mà chỉ sợ không biết sai lầm. Không sợ sai lầm chỉ sợ mình không biết cái sai lầm đó. Không biết sai lầm là bệnh. Còn nếu sai lầm mình biết thì mình sửa liền thì đâu có sai lầm. Mặc dù hành ở chỗ sai lầm, nếu có một người biết sai lầm, bèn là nền tảng thành Phật thành tổ, là con đường ra khỏi sinh tử, là món đồ cắt bé phá lưu ma. Phật Thích Ca trong pháp ngoại đạo mỗi mỗi đều chính qua, chỉ không chịu ngồi trong hang ổ ấy. Đó, như hồi xưa Đức Phật ngài đi tu và học với các ông tiên, thì cũng nhập sơ thiền, nhị thiền, cao thiền, tứ thiền, rồi không có những thứ là vân vân. Nhưng mà cái nào ra rồi thì ngài thấy chưa đúng thì ngài vượt lên. Như vậy thì có lỗi gì đâu, phải không? Chúng ta tu như vậy, vừa như cái tu mà nó cũng có những cái lầm, nhưng lầm mình biết mình sửa lại thì liền hết lầm, chứ có gì hết. Đừng để thật sợ cái sai lầm. Dùng đến chữ biết sai liền bỏ là từ phàm phu tiến đến quả vị Phật. Cái liền biết sai liền bỏ thì tự nhiên phàm phu tiến đến quả Phật dễ dàng. Ví dụ giờ mình nghĩ cái mình biết cái đó sai bỏ, nói cái biết sai bỏ, làm biết sai bỏ, những cái gì mà biết sai liền bỏ thì như vậy có dở không? Tự nhiên là từ cái hư mà trở thành cái nên, từ cái dở biến thành cái hay là do biết sai liền bỏ. Chỉ cần dùng một câu biết sai liền bỏ là được thành người tốt đẹp ở thế gian. Nếu kẻ cố ôm chính chỗ sai lầm cho là phải thì không thể nào biết sai, dù có Phật sống hiện ở trước cũng không thể nào cứu được người ấy. Có nhiều người sai mà không tự biết thì thành ra những người đó là Phật hiện ra đời cũng không cứu được người đó. Nhưng nên cái tư của mình phải khôn ngoan khéo léo, biết nó sai nhường bỏ thì cái đó là tiến bộ. Cho nên tôi hằng nói mãi với chúng, tôi nói rằng ở đời không ai không có những cái sai, không ai không có lỗi, nhưng mà chỉ có cái sai không biết mình sai, lỗi không biết mình lỗi, thì cái đó mới là phải đánh cách. Cái sai biết sai, lỗi biết lỗi liền sửa thì người đó là người tốt, phải không? Chứ có đâu phải là cũng người xấu. Ở đời không có người nào mà không có những cái lỗi lầm, những cái sai lạc, mà mỗi lần lỗi lầm sai lạc mình liền biết để mình sửa thì đâu còn là xấu nữa. Chỉ có cái lỡ lầm rồi mà cái nhắc cũng cứ ồn chứng ồn chư chư đó là cái kẻ xuống chất. Xuống chất như vậy Phật cũng không cứ mở cả đó. Cho nên nếu như mình có những cái lầm, mình còn thờ thư thì nhiều khi những cái vọng tưởng điên đảo nó còn xuyên lẫn như đó, làm sao phẩm cho lầm. Cho nên làm sao mà được người chỉ cho mình biết liền thức tỉnh bỏ liền thì cái đó là cái hay, chứ không phải dở. Còn cố chấp thì cái kẻ đó là kẻ kẻ ngoan cố, mà ngoan cố thì đời đời không cứu được, dù Phật cũng không cứu được người đó, cứu được kẻ phàm. Hạ thủ công phu tu thiền không nên tránh chỗ ồn, tường chỗ mát, duyên duyên nhắm mắt ngồi trong hang quỷ cho là kế sinh sống. Ở đây thì các ngài chưa tới mà vô tường cái hang ngồi đi duyên duyên tự hại, đó là người tu cao. Còn người ở cái chỗ động chút rẫy còn sai cho hết, ông đó tu hành gì động cái ngày đó là cái bệnh. Bởi vì sao? Cái tu là chốt yếu được nắm cái tính giác, nói chính xác là không yêu đó là cái người biết tu. Mà nếu ngồi liên nhiên mà không nắm được tính giác thì sao? Ngồi đó là ngồi ở đâu? Chúng mình ngồi trong hang rỉ đâu? Ngồi ở trong cái mờ mịt tối tăm thì như vậy là ngồi trong hang rỉ. Người đó kẻ ngồi trong hang rỉ là cứu sống chứ không ngờ đó là cái chỗ tự thiết của mình đó. Cho nên đừng hoàn tạo chỗ ồn, đừng sợ cảnh động, mà chỉ sợ mình không nắm được cái tính giác. Nếu có tính giác thì cứ nắm được cái đó thì ồn động gì cũng tùy được hết. Cái đó là cái thiết yếu. Cho nên tôi nói đường lối này nó hư vô cùng. Sống với cái thời đại hiện tại là thích ứng vô cùng. Phải không? Chút rẫy còn xa là họ rồi, không còn nói gì nữa hết. Phải không? Động là dẫn tu. Nếu cái tính giác bây giờ thì vô trước là tự dẫn giác. Nhớ rõ là dẫn giác. Thế còn không nói về cái đó rồi thì ngồi vui vui nó trong cái tóc mà rồi. Cũng lỡ trong hang rưỡi, không có lỡ gì. Cho nên chúng ta phải thiết thực hơn. Đừng có cái lầm lẫn đó. Chính cái thuyền này là cái thuyền mạnh mẽ nhất, sống động nhất của chúng ta. Mà cái đó mới là cái làm cho những cái nước văn minh mà ta thích hợp cái thuyền này. Cái thuyền này nó không có trước thì giờ, nó không phải để được cuộc đời thành thế. Chứ là nếu là ngày thuyền mình đã quyết định tới cả 10 ngày không cùng chưa ấm nhất nhất, thở lễ thì có ai đâu. Bây giờ chỉ có là yên cho thân mình. Cái này mình đã định năm này có tháng kia còn quyết lễ còn thay hoài. Tháng nào cũng cái sản xuất được 5-7 ký gạo thì như vậy thì tất nhiên nó có dưới. Tại vì mình dẫn cái sản xuất nhà mà mình cũng dẫn ở trong định thì cái đó mới là tự quý. Chứ còn này là nhà duyên duyên thì tức khô đó không lẫy gì ta hết thì có cái gì là quý. Cho nên cái này là cái động ở trong cái tịnh. Ngay trong cái động đó mà mình tịnh chứ còn không phải tịnh ở trong cái tịnh mà mình ngay trong cái động mà mình tịnh thì cái đó mới là cái tịnh nguyên nguyễn. Cái tịnh đó mới là cái tịnh không có gì làm lai mình được. Chứ còn mình tịnh ở trong cảnh tịnh thì cái tịnh động để mình khó khăn. Cho nên nhiều người tu ban đầu chưa tu thì tấm tình thấy còn hơi dễ dàng. Giờ cái thằng dạo là tại sao như họ muốn tịnh đó mà lên này mình cứ nói chuyện nói chuyện được hả đúng gì động rồi xong rồi đứng đổi rồi thù la người ta. Đó là tại vì mình muốn tịnh mà bị cảnh động thì cảnh nó được tức. Còn bây giờ mình hai cái động mà mình tịnh để thì thôi ai la cái trễ hả ai cười cái trễ hả mình không có gì chướng hết. Từ như vậy thì tấm mình trở thành dễ dãi vui vẻ an hòa. Còn mình cố tìm cái tịnh và từ không được là thành tức bực rồi trở thành khó khăn. Cái đó là cái bệnh đó. Thì cái bệnh đó tôi thở chưa đã mắc phải rồi bực bội hòa. Cho nên chúng ta phải nhận ra được cái ý tư này thì chúng ta sẽ vui vẻ lạc quan trước tất cả những cảnh nào cũng vui hết, không có cái khó khăn nữa. Chỉ cần ngồi dưới núi tối với truyền trong nước thì cứ để giữ vui. Như người chưa nói mình ngồi dưới núi tối mà với truyền trong nước thì cứ được á. Mà cái người này luôn luôn trong cảnh trắng đó là người chưa chê cái cả đó là kẻ ngồi dưới tối trước giường trong nước, người đã không cứu được ai hết. Cho nên mình phải sống sống động nhưng mà tâm vẫn tịnh, sống trong cảnh động mà tâm vẫn tịnh thì cái đó mới là cứu được chúng sinh, cái đó mới là lợi ích cho mình cho người. Vì vậy mà mình mới thấy rõ ý của tổ ba tuệ nhất nhật bất cá nhất nhật bất thực tuệ tại đó. Thấy mà động cảm thấy động mà vẫn tịnh thì như vậy, nếu là ngày nào không làm thì ngày đó không ngày nhất định vậy. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy chính cái đó là cái sức mạnh cho người tu mà cũng là cái hữu ích cho đất nước chứ không phải tu trở thành hữu ích. Một câu thoại đầu để trên cá nó chỉ cần nghe trong cảnh duyên thực hành trừ được mới là chỗ đắc lực. Ngay trong cái cảnh duyên lăn sang lộn xộn đó mà mình thực hành được thì cái đó mới là đắc lực. Một câu thoại đầu để trên cá đi đứng ngồi nằm mặc y ăn cơm tiếp người đợi khách cần ý thấy trước được chỗ tạo trình của một câu thoại đầu. Cái hành động nào nói chuyện với khách ngồi chờ khách gì cũng có tư đó, không có mất cái thời giờ chút nào hết. Bây giờ khi chúng ta thứ hai chào bữa nay cái việc nhiều quá mất thì về tu, bữa nay khách thứ đông quá mất thì về tu, phải không? Nhưng mà mình giờ làm sao cái nào chỗ nào cũng tu hết, về lúc nào cũng là tu. Đừng có để nó mất thời giờ, thì như vậy đó mới thực là hay. Một cái khi vẽ mặt giờ được chót mũi mới biết lâu nay nó rất gần, thế là được tỉnh lực. Có gì vậy? Ở đây mà nói gì vậy? Thêm một hôm sáng thức dậy mình dễ lạc, khi dễ lạc bây giờ đừng có chót mũi mình, cái tuần đó là nếu biết chót mũi gần hay sao? Tự dạy cho ai không biết chót mũi gần đã chết mặt. Có ai quên không? Vậy mà có nhiều người không biết chót mũi của mình đã trên mặt chết. Từ như là đó là ý nói một hôm ngộ được cái bản lai diện mục của mình rồi thì tình đó mới thấy nó không được xa mình. Còn mà chưa ngộ thì mình tưởng đâu nó như mình cách trời, cách trời thì tình ngộ rồi mới thấy thực nó không được xa, thì tình đó mới được cái tỉnh lực. Thật được thế rồi mới hoàn toàn không uổng phí công phu, tu mà đạt được cái đó rồi mới khỏi uổng phí công phu, còn chưa đạt được cái đó thì thực là uổng. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ nhận thức thành, chấp nhận cái thức thành làm Phật tử, hoặc nhớ mà nheo mắt lắc đầu xoay mặt cho là có ít nhiều trừ đạt. Nếu báo giờ thức thành hiện hữu, chắc chắn sẽ rơi vào ngoại đạo không như, quả là chạy trên đường lạc lòng rất đáng tiếc. Lại thức thành cũng như chúng ta học kinh Năng Nghiêm mà nói về cái thức thứ mấy, tức là tâm ngữ ấm ma đó, mà cái thứ năm là thức ấm đó. Mà còn nhận cái thức ấm và làm thực tự thì cái đó còn định. Nghe tới sáng rỡ tâm tâm và ngại cảnh đều như lưu mi, sáu căn hữu dụng thì cái đó chưa xong. Giờ lúc đó còn nằm ở trong cái cảnh lãnh vực của thức thành, mà nếu nhận cái lãnh vực thức thành cho là xong thì đó là bệnh, đó là lạc lòng. Hạ thủ công phu tu thiền chỉ tại dụng tâm trên một công án, không nên trên tất cả công án giả hộ. Nếu người mà tham cứu là công án thì chỉ lựa một công án nào mình dùng một công án thôi, chứ sống công án năm này tháng nọ, chứ đừng đang công án là ra suy nghĩ thử rồi có trường công án khác suy nghĩ thử, sau đó mình hội hết tất cả công án thì đó là bệnh không cần. Thì đó mình phải chỉ lấy một câu án hay lấy một câu mở đầu, biết sống cái đó cái cùng thôi, chứ đừng có ham nhiều cá. Nếu giải được chọn là giải hội, không phải là ngộ. Nếu mình hiểu được câu án gọi là giải hội chứ chưa phải là ngộ. Kinh Pháp Hoa nói khó ấy không phải chỗ suy nghĩ không được như thế được. Cái khó ấy trong Kinh Pháp Hoa đó là chỉ cho cái quan trọng, cái bản lao dụng được của chính mình đó, cái đó không phải là chỗ suy nghĩ phân biệt mà để được. Kinh Nguyên Giác nói lấy suy nghĩ làm tâm, quét lường cảnh giới duyên giác của Như Lai như đang đâm lửa đâm đó, đốt núi tu di chọn không thể được. Lấy cái suy nghĩ này làm tâm mình rồi để chuyên quét về cái cảnh giới duyên giác của Như Lai, chẳng khác là đang lửa đâm đó là đốt núi tu di không bao giờ được. Thành ra muốn nhập được thấy định cảnh như giác Như Lai là tâm đặt tâm nhất ngữ, phải không? Thấy trở lại cái đó thì mới thấy được. Chứ còn đang suy nghĩ cứ có chết nó làm sao, cái chỗ đó thế nào, suy nghĩ tới suy nghĩ lui là càng suy nghĩ thì càng rối, chứ không bao giờ được. Ngài Văn Thơ nói ngữ quan tâm ý học quyền tâm giống hệt đi tay mà hướng đâm. Người nào muốn đem cái tâm ý suy nghĩ mà để học cái quyền tâm, tức là học về thiền á, thì chẳng khác là người đi về muốn đi về cái phương tây mà mặt được xây về phương tây thì đi về không, thì càng đi càng xa chứ ngày về được hết. Cho nên muốn học cái quyền tâm này là phải đừng có dùng tâm ý, phải lặng tâm ý thì giàu không học mà tự được. Còn người đào đớn tâm án cần phải dứt da dướng máu biết khổ hẹn mới được, tức là muốn nghiên cứu cho nó đó, tham cứu cho nó đó, tại đi sâu mãi mãi thì nhọc nhằn khổ sở. Nghe con án đó mà mình khổ không biết bao nhiêu thì lần lần nó mới tiến được. Chứ còn nếu mà mình làm lơ lơ là thì không thể nào đạt được hết. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ rơi vào không, không phải đầu hưởng tiền làm sao không được. Ví dụ như người mà tôi về cái gác thả đầu, người ta nói tu thiền nó từng lạc được không? Nhưng mà không thả đầu đó là không thể được. Còn nếu là như giờ mình không có gác thả đầu thì mình có lạc được không không? Khi vọng niệm không đứng lên mình lạc được không hay không? Nếu mà vọng niệm không có thì mình thấy ông chủ ngồi trời trời đó không thể được. Phải không? Thì như vậy cũng không phải là không. Chỉ những người nào chỉ biết vọng niệm là thật, ngoài vọng niệm không còn gì hết thì người đó lạc được không? Phải không? Chứ còn nếu mình biết vọng niệm rồi biết ông chủ hiện tiền thì không thể được. Ông chủ ngồi đó nó không. Cho nên cái đó là cái thiết yếu, nhiều người không hiểu và bị lầm. Đây chỉ sợ rơi vào không mà chẳng được không, hướng là được phải đâu hướng tượng. Nó là đây nói là ngài nói là chỉ sợ rơi vào không mà sự thật là mình sống được không, những cái thứ gì hàng thống nhất. Chứ còn hướng nữa là mình có phải đâu hướng tiền thì lo gì mà không, hay là có ông chữ ngồi sờ sờ đó thì lo gì mà không. Cho nên cái người tu thiền, người ta nói là tu dễ là không là gì đó mình không cần sợ. Tại sao? Vì mình biết mình có ông chủ ngồi đó mà sợ cái gì. Mà vận niệm là mấy cái đứa giặt, giặt nó chạy sớm để ông chủ thiện ở trong nhà thì sợ cái gì nó lạc gì không. Nó tưởng như dừng thở đầu thì vận niệm không có là thở đầu sơ sơ nó như là không. Tại sao? Chừng nào mà không vận niệm mà không có ông chủ, hay là không vận niệm mà không có thở đầu thì đó mới sợ không chứ. Cho nên cái đó là cái thực là quan trọng mà nhiều người không biết. Rồi cứ lo một câu mà hết miệng thành không còn gì, cứ nghĩ như vậy là tại vì họ chỉ biết vọng miệng là thật mà không biết ông chủ. Bây giờ quý vị biết ông chủ không? Ông ở đâu? Lúc này ông tính là ai không? Ông chủ ông đang ngồi nghe phải không? Đặc biệt đây thì ngài nói chỉ trung mật quyền thập pháp. Cái trước thì ngài nói chỉ về cái gì? Mật quyền về cái gì? Mật quyền tham thiền yếu pháp. Còn đây là mật quyền về thập pháp. Mật nhớ thành ra từ sáng đến giờ chúng ta nghe đó là mật quyền tham thiền yếu pháp. Cái yếu pháp tham thiền sẽ mai lên là chỉ tạm gọi là đủ rồi đó, phải không? Nếu là người nào mà tham thiền mà ưu tú như vậy đó là đã nắm được cái mật quyền rồi. Bây giờ chỉ chung một mật quyền Phật pháp. Phật pháp tức là cái lối nó được tinh luyện. Đây là để giải cho ngư của người ở thế gian. Vì thở chưa là căn cứ theo cái lối linh lý của Nga và để mà bàn. Đức Thích Ca bỏ nhà để học đạo, nhiều luận giả bàn rằng ngài thế bỏ linh lý chủ trương. Người ta cho là ngài là người không có linh lý chủ trương gì hết. Họ đâu biết chính ngài chưa từng bỏ lại. Nhưng sau khi thành Phật, ngài nữ đến độ như cha là độ là Ma Gia, thế độ như Như Đà La, La Hầu La, và sao độ Na Lâm. Đó là linh lý vua tôi, cha con, chồng, vợ chồng, anh em đều chưa từng bỏ. Thế mà bảo rằng ngài thế bỏ linh lý chủ trương được sao? Ngài đâu có bỏ lên. Thầy bằng, thầy cũng nhớ để mà cứu giới độ. Xong, nếu nói thế bỏ là căn cứ vào hàng từ theo mà nói. Nhưng mà thần thèm mà ta nói thế bỏ linh lý chủ trương là phần người ta nhắn dạng người xuất gia từ theo. Còn như những người tể gian chi sử đều không bỏ nhiệm vụ quốc gia và vẫn mà vẫn học đạo chi trên thì đâu phải nói thế bỏ linh lý chủ trương. Nếu là hàng chi sử hiểu đạo rồi ở ngay trong nước hoàn cảnh làm người thế gian mà tu mà vẫn phục vụ cho quốc gia thì như vậy nó bỏ linh lý chủ trương được không? Chỉ có tại vì một ít người xuất gia thì bỏ nhà ra đi, thì ta nói cái sự thật nếu nói là hàng cư sĩ thì đâu có thể dùng cái gì đó mà nói được. Giả như Phật dạy những người không sáng suốt chỉ biết ham mê nguyện độn, chẳng kết đến việc từ ta giữ giới, giữ nghề sinh vật, chặt chém các loài động vật có cây, chẳng biết các loài vàng xanh đều gọi là chúng sanh, đều có Phật tánh, dùng gấm lụa để làm đồ trang sức đẹp, không biết giết vô mạng côn trùng để làm phá đẹp thanh bọt bèo. Đáng tiếc vậy, tâm giữ chân con lấy làm ngon lành, không biết đã nấu nướng đâm như sinh mạng của loài thủy tộc thú trầm để dồn đầy cái lỗ rẽ đó. Cậu rất lớn, bảy chuyên thân thú rừng khắp núi rừng, đánh lưới dân cao dễ đầy biển cả, bò heo na dê bám đầy chợ búa, cá con cua tạm bà khác ngõ đường, an nhiên chẳng sợ, không biết kết quá mang nợ đền tả không cùng. Ở đây thì ngài nói đó là phải giữ lý do và Phật dạy từ ta giữ giới là vậy đó. Đây ca ngay nhớ vợ đàn nhạc thân tao, giả yêu ta nói lòng thích ý ưa, ăn hiền hào tuyệt xem nghe mê mệt, đâu biết điểm dục trong đời mới vốn là tội nguồn thân tử. Những cái đó thì mình tập với cháu mình cho nghe không cho thấy. Gặp hội tướng thời đánh danh giành lợi, dẫn tắt vinh hoa đường dài phú quý, người vật chung trở lên phải đường mắc kẹt, không biết nó vô thường như nguyễn hóa vọt nổi, lại là gốc tầm lưng đó, tham danh đưa lợi đó là nguồn gốc tầm lưng. Trái buộc tình duyên mến thương tốt nhật khổ vui đầy tâm, mượn thanh tử cột chặt không biết có giải thoát lại, loạn thân nhân ngã kết thành ân quán, không biết có bình đẳng lại, giác lạ việc bàn hiện tại, ở đâu biết thân đời sao do nhân quả thiện ác mà trải qua ngàn đời nhân kiếp chịu quả đó không cùng. Phật pháp rất rõ ràng gần rẽ đến thế, những người trái phạm như xưa tuy nhiều, tâm người dâm giải tu hành cũng chẳng ít. Phật pháp làm tôi cầu cho thế đạo đâu chẳng lớn sao, từ đương nhiên nghe là lời văn tấm của Đức Phật, việc giải tu hành của Đức Phật có kẻ thì vâng theo tu đúng, nhưng mà cũng có những người trái phạm cũng không vừa. Thì chuyện đó người tu mình cứ thấy người trái phạm mà chê, thì ta biết những người tu đúng là thế. Thì vì vậy nên đừng có nói một chiều có kẻ hay âu là cũng có người dở, tại vì có kẻ dở cũng phải biết có người hay, thì đừng có gì lạ gì mà mình vô bữa cả nó. Nha là pháp thế gian dùng làm chủ trương tâm giáo để gìn giữ việc tâm tường, Phật là pháp xuất thế dùng để nuôi luyện tâm linh, mong đời sau được tiến lên, hai bên vốn không hại nhau, ngại gì cả hai chẳng đồng con. Một bên thì lá cho xã hội, một bên thì dạy cho mình dinh dưỡng cái tánh linh. Thì như vậy lo cho xã hội là dinh dưỡng cơ thể, mà lo cho tánh linh, lo cho tâm hồn tức là dinh dưỡng tánh linh, thì hai cái cũng là giúp cho người được tướng lên, không có gì hại hết. Nuôi dưỡng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chứ có gì mà tránh cáo. Các giả bảo người học Phật đem tâm cầu tâm, ấy là lấy tâm dựng tâm, ung tường hai tâm. Tự thường nói mình nghĩa là muốn thấy được cái đó thì dĩ nhiên mình phải hướng về nó, mà hướng về nó thì cũng như đem tâm và cầu tâm, thì như vậy có hai tâm sao? Hay là giải thích họ không biết rằng tâm là linh minh lặng lẽ duyên duyên vô ngại, bao gồm ngôn pháp tình hết người phương, rất linh rất diệu, tâm chỉ một mà thôi chứ không có hai. Bởi nó duyên duyên vô ngại nên hòa quán tâm lập, chỉ một tâm này, tâm quá một tâm cũng chỉ một tâm này. Như vậy nhìn ra ngoài thấy thiên hình loạn trạng, biết không rời tâm, nhìn vào tâm thấy biểu hiện thanh diệt cũng biết không rời tâm. Thì như vậy tất cả tâm ngoài cũng không rời tâm, thì như vậy có lỗi gì đâu. Nếu mà người biết được như vậy thì ngoài quá tâm lập gọi là phóng quang, tâm quá mà tâm gọi là phản chiếu. Thì như vậy cả nhà thấy qua phản chiếu là dân có lỗi, phải không? Nếu thấy tâm là biết không là tâm đó là không qua, thấy sinh diệt cái tâm, ngọn kẻ nó tâm mà mình không có chấp nhận nó, đó là mình phản chiếu. Hay thấu qua lại hay phản chiếu là lý do tâm này linh diệt, đó là cái lý do tâm này nó linh diệt vô cùng. Mà từ thấu qua tâm được phản chiếu, nó có hai cái dự dụng không lừa. Đây là ngày thứ tám, mặt trăng hay soi vạn vật mà không thể soi trở lại mặt trăng, dương hay soi vạn tượng cũng không thể soi trở lại dương. Do đó hai cái tám này đều không có linh vật, phá là không linh. Còn tâm là được soi ra ngoài thì cũng soi cho tâm, cho nên nó là linh vượt. Tâm hay quá vạn vật lại hay phản chiếu tâm linh chính mình. Tâm mình là ngưỡng hay tỉnh, là thánh như phàm, thì tâm tự biết đó, ấy tức là đem tâm quán tâm. Nó đem tâm quán tâm là gì? Để nhìn lại mình của coi giờ đương ngưỡng hay đang tỉnh, bây giờ là phàm hay là thánh, thì như vậy tức là đem tâm quán tâm chứ gì. Không phải bảo bị quá là một tâm hay quá là một tâm, thì như vậy chứ có nhìn lại tâm mình mà không phải là hai. Tâm đã hay quá tâm vật bên ngoài, lại hay quá tâm ở bên trong. Cái dựng của mắt tai công năng một chỉ là một, không thể hai. Lớn một là một, đó là căn cứ tình hình trước. Lỗ tai thì chỉ có nghe tiếng bên ngoài, phải không? Con mắt thì chỉ thấy cảnh bên ngoài, thành ra cái nào có dựng của một cái nấy thôi. Còn tâm thì có dựng thì bao nhiêu? Tâm hay một mà cũng hay duyên. Lấy duyên là một, đó là thành. Thế là tâm hay quán tâm, như vậy nó là thành duyên. Như nó là một mà nó cũng biến thành duyên, duyên và cũng trở về một, cho nên nó là thành duyên. Cái tâm là thành duyên hơn hết. Phà muốn được tịnh, muốn tâm được tịnh, bỏ những thì được tịnh. Cái gì hay làm thế tâm lại đã muốn được tịnh thì phải bỏ ngưỡng được tịnh. Là có gì hay bỏ ngưỡng được tịnh? Tâm cái gì? Thấy không? Chỉ có tâm mới bỏ ngưỡng được tịnh. Gọi đó là đem tâm cầu tâm thì được, lấy tâm dựng tâm thì không được. Nếu lấy tâm quá, lấy tâm quá tâm là hai tâm, thì do tâm giác tâm vậy, tức phải là tâm tâm vậy. Nếu là lấy tâm quá tâm là hai tâm đó. Chủ dụ như mình nhìn lại cái tâm mình ngưỡng hay cạnh thì gọi đó là lấy tâm quán tâm. Thì như vậy thấy tâm ngưỡng hay cạnh thì như vậy có hai tâm. Thì như vậy thì khi mà tâm mình biết tâm là cái mà, thì như vậy thấy tâm chẳng lẽ không tâm tâm. Người biết mỗi loại thì mỗi tâm. Thì bây giờ mình thấy ngưỡng hay cạnh với tâm làm mình mà nó không phải là khi thấy lại mình mà không phải có kẻ hay thấy là người bị thấy. Cho nên tư duyên quán lấy tâm quán tâm mà không phải là hai tâm. Nó có luận giả bảo rằng người học Phật chỉ chú trọng hướng nội, còn nghĩa bên ngoài thì chưa được nghe. Nói rằng những người tu theo đạo Phật, nhất là tu thiền, tu hàng ngày chỉ hướng nội, thành nó không biết cái việc bên ngoài nữa. Vì vậy cho nên coi như là ngu dốt. Thì ngài mới đáp: người học Phật chú trọng hướng nội là phải, bởi vì người học Phật dùng chữ viết tâm lăn xăng gọi là lặng lẽ, dùng quán để trừ tâm mờ tối, trừ mờ tối gọi là tỉnh táo. Chữ mà thường quán thì chữ không phải vô trí, quán mà thường chữ thì quán không phải loạn tưởng. Thì ở đây ngài đưa ra cái lý do đầu tiên, sở dĩ người học Phật mà quán hướng nội là vì sao? Bởi vì họ cốt trừ cái tâm lan xa, cho nên chữ vì cốt trừ cái vô trí cho nên quán. Thì như vậy chữ và quán là để giúp những cái tội lỗi thành cái sai lầm mờ tối của tâm. Vì vậy cho nên tâm tỉnh táo mà lặng lẽ. Tỉnh táo là do quán, lặng lẽ là do chữ. như vậy tỉnh táo và lặng lẽ đó là gì? Tức là đó là gốc của định huệ. Vì vậy cho nên đây mới nói định như quả đất tám giáo khổ chẳng đoạn, huệ như mặt trăng sáng so sánh vạn vật không sót. Lấy huệ làm định thì thể định trong sáng, lấy định làm huệ thì dụng huệ lặng lẽ, chỉ quán làm nhân, định huệ làm ngược. Tâm do tứ chỉ giới luật xoay như thanh tịnh, chú trọng do hướng nội, tâm được tĩnh lặng, có thể nói rất thích hợp với Nho giáo. Thì đây là để phối với nhau. Thì như vậy Phật giáo tuy hướng nội, nhưng mà cái hướng nội đó là tốt lành, cái định huệ tròn sáng đầy đủ, chứ không phải hướng nội để trở thành ngu mê. Chỉ như vậy sự hướng nội đó là tốt, làm sao cho tự tâm mình được thanh tịnh, được sáng suốt. Mà tâm thanh tịnh sáng suốt thì cái tâm đó là gốc của muôn điều lành, đầy đủ tất cả công đức. Đây mới nói thêm là giới luật tâm thanh tâm về chuyện toàn. Ở trên là nói tâm, bây giờ nói đến thân. Hạnh giả được tương ứng, bên trong tu trí quán, bên ngoài có như chuẩn. Bố Tát ước ma là tôn trọng pháp tác của Phật để lại. Cháu độ nguyên hạnh là trang nghiêm Phật tự. Nói không cá là không cá, làm hư hại các loài bò bay mái cửa là phạm tội cá. Nói không trộm, mũi nữ lén mùi hương của ca dưới hồ là phạm tội trộm. Nói chẳng gian, cắt rớt nghe tiếng khua vòng tiếng khởi tâm là phạm tội dâm. Nói chẳng tham thì một cộng cao, một mũi chim cũng không dám tham. Nói chẳng sân thì các bộ phận trong thân bị cắt xẻo cũng không dám giận. Nói chẳng khi là đảm giác như lai, dù còn một phần vô minh chưa phá cũng gọi là si. Nghĩa ở bên ngoài thân là nghiêm là mật vậy. Thì như vậy đảm dưới để nói cái gì? Sở xem là chữ trong nước nội là hãng là tâm tâm giữ tròn định vệ. Ở bên đây đoạn sau là nói về hướng ngoại. Hướng ngoại thì thân luôn luôn nghiêm chỉnh giới luật, thực hành thì lấy sáu độ môn hạnh làm công phu. Lời nói giữ giới thì cái giữ giới ở thế gian chủ yếu như giới luật cái luật pháp của thế gian. Cấm là cấm giết người, thành ra giết người thì phạm tội. Còn luật pháp của nhà Phật cho tới làm thương tổn các là bò ba há cửa cũng phạm tội nữa, thì nó nhỏ nhiều cho tới lúc đó. Để nói xong trộm thì như luật pháp thế gian, người nào trộm trước dịch của dịch tiền người ta thì phạm tội. Còn ở đây trong Phật pháp, ngửi mùi hương của hoa sen ở dưới hồ, ngửi lén mùi hương hoa sen dưới hồ mà còn phạm tội trộm thì nó tối nhiều rồi đó. Thì nó chẳng dâm thì ở ngoài thế gian mà phạm chuyện tà dâm rồi đó thì nó có tội. Còn ở đây nó chẳng dâm thì cắt vết mà nghe tiếng khua gồng tiếng mà thở tâm cũng là phạm tội dâm. Thì như vậy quý vị thấy nó tối nhiều là sao? Đây là giới luật của Phật. Nó đi từ cái nhỏ nhiệt rồi lần lên cái thô lớn, chứ không phải chỉ giữ cái thô mà không dùng giữ cái té. Tôi nói ví dụ như từ cái giới khác, người thế gian thì cấm giết người, nhưng giết trâu, giết bò, giết heo, giết dê, giết tất cả đều có tội, giết người thì có tội. Tự như vậy chúng ta thấy đó cũng là đúng, vì người với người mà giết nhau phạm tội bằng rồi. Nhưng mà cứ vị nhớ, nói tới cái kẻ ăn cắp thì người ta nói là hồi bé mà đi ăn cắp, từ ăn cắp tới trà tới ớt, cha mẹ không gầy thì lớn lớn là lần cho ăn cắp cái gì nữa. Thì thấy quần áo mà có phơi ở ngoài cào thì cũng sẽ xuống được, nếu mà cứu quần áo mà về sau lại không gầy nữa thì lớn để làm sao? Thì có thể thấy đồ người ta những cái thấp những cái nãy chúng ta đâu đó thì mình cũng thể mình giúp được, rồi lần lần có thể phá nhà ta đi trước cửa được. Thì như vậy sở dĩ là ta dám làm cái lớn là từ làm cái nhỏ, cái nhỏ mà làm quen rồi tới cái lớn không bao giờ tránh được. Nếu khi họ có cái lòng tham quá mạnh hay cái lòng sân quá mạnh, thì giờ như ở thế gian cấm giết người, nhưng mà những con vật khác họ giết rất dễ dàng không sợ, thì họ giết quen tay rồi cái chừng họ nổi giận con người thì họ cũng giết họ không sợ. Còn nếu chúng ta con tép, con gà, con vịt mà không dám cắt cổ thì thấy con người dám cắt cổ không? Những cái nhỏ còn không dám thì thấy cái lớn là không dám. Vì vậy cho nên muốn từ cái quả lớn thì phải giết từ cái nhân nhỏ. Cái nhân nhỏ mà không giết từ cái quả lớn khó mà chừa được. Vì vậy cho nên cái luật pháp của nhà Phật nó tứ gì cho tới mức như nói rằng nó không chọn mà, thì không chọn mà thường nó không chọn không lấy cửa người ta. Còn cái này cái người hương ra xe dưới hò nó cửa phát lên mình lấy mình ngửi tức là cũng phạm tội. Thì như vậy thực là nó có thế tế gì là tới cái chuyện mà nó không có không ai tưởng tượng thành tội hết mà có thể đối với nhà Phật cũng thành tội.